Việt Nam tăng cường quân sự giữa lúc căng thẳng đang leo thang trên Biển Đông. Những hành động của Trung Quốc quân sự hóa các đảo mới xây trong Biển Đông đã biến Việt Nam thành một trong những nước nhập khẩu vũ khí năng động nhất trên thế giới. Tờ The Wall Street Journal hôm 21 tháng 2 tường thuật rằng Hà Nội mua nhiều vũ khí hơn các nước láng giềng giàu có hơn như Nam Triều Tiên và Singapore, trong bối cảnh Việt Nam đang chống chọi với những đòi hỏi chủ quyền, lãnh thổ ngày càng có tính cách gây hấn hơn của Trung Quốc trong Biển Đông. Việt Nam nhập khẩu vũ khí nhiều hàng thứ 8 trên thế giới trong thời gian từ năm 2011 tới năm 2015, một bước nhảy vọt so với 5 năm trước đó khi Việt Nam xếp hạng thứ 43 dựa trên cuộc khảo sát thường niên mới nhất về xu hướng mua bán vũ khí trên toàn cầu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm thực hiện và công bố kết quả trong ngày hôm nay, thứ Hai, 22 tháng 2. Viện Nghiên cứu Stockholm ước lượng trị giá vũ khí mà Việt Nam nhập trong thời gian từ 2011 tới 2015 chiếm 3% trị giá vũ khí được mua bán trên toàn thế giới. Đứng đầu danh sách này là Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu tới 14% vũ khí được trao đổi trên toàn cầu. Kế đến là Ả Rập Xê Út và Trung Quốc. Mặt khác, Trung Quốc cũng trở thành nước xuất khẩu vũ khí quan trọng qua mặt các đối thủ ở châu Âu để trở thành nước cung cấp vũ khí lớn thứ ba trên thế giới. Theo nguồn tin này, thì các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong Biển Đông là nguyên nhân Việt Nam phải đầu tư rất nhiều để nâng cấp lực lượng hải quân và không quân hầu có thể tự bảo vệ trước những đòi hỏi chủ quyền các vùng biển đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc và các nước láng giềng khác. Mới đây, Bắc Kinh đã đưa hệ thống tên lửa tối tân ra quần đảo Hoàng Sa mà họ chiếm của Việt Nam từ năm 1974. Hôm thứ Sáu, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết là Hà Nội đã gửi công hàm tới Đại sứ quán của Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon để phản đối và đòi Bắc Kinh chấm dứt ngay hành động quân sự hóa này. Trước đó, Hoa Kỳ cũng mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và nhắc lại lời cam kết của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông sang thăm nước Mỹ là sẽ không quân sự hóa Biển Đông. Giới chức Hải quân Mỹ hối thúc Australia điều tàu vào Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải. Một trong các giới chức quân sự cao cấp nhất của Mỹ hôm nay kêu gọi Australia hãy tiếp bước với Hoa Kỳ để tiến hành những hoạt động hải quân nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải bên trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo đang trong vòng tranh chấp trong Biển Đông. Tư lệnh hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, Phó Đô đốc Joseph O'Quinn, đang ở thăm Australia để tham gia các cuộc họp cấp cao với giới lãnh đạo quốc phòng Úc. Đứng đầu trong nghị trình thảo luận là những quan tâm đang gia tăng về hành động bành trướng quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Phát biểu với các nhà báo ở thành phố Sydney, Phó Đô đốc O'Quinn nói, việc Australia và các nước khác điều tàu chiến tuần tra các vùng biển nằm trong vòng 12 hải lý cách các đảo đang tranh chấp sẽ phục vụ các lợi ích tốt nhất của khu vực. Hãng tin Reuters đề cập tới việc Hoa Kỳ đã hai lần điều tàu hải quân tới tuần tra các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vào tháng 10 năm 2015. Phó Đô đốc O'Quinn nhấn mạnh, Mỹ sẽ không thay đổi những gì đang làm và sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra như vậy trong nhiều thập niên tới. Tuy nhiên, ông O'Quinn nói thêm rằng các chiến dịch khẳng định quyền tự do hàng hải của Hoa Kỳ không nhằm gây hấn và cũng không phải là hành động để đối đầu với Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng, điều mà chúng tôi muốn bảo đảm ở đây là chúng tôi có quyền thực thi quyền tự do hàng hải theo luật biển quốc tế. Ông nói đây không phải là một hành động khiêu khích mà Mỹ muốn bảo đảm rằng tất cả các nước, bất kể lớn, nhỏ hay sức mạnh quân sự ra sao, đều có quyền theo đuổi các lợi ích của mình dựa trên công ước quốc tế về luật biển mà không bị đe dọa. Hồi tuần trước, người phát ngôn về quốc phòng của phe đối lập Australia, ông Stephen Conroy, cũng kêu gọi Hải quân Hoàng gia Australia thách thức đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông bằng cách đưa tàu hải quân vào phạm vi 12 hải lý của các đảo đang tranh chấp. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Mary Spain không bình luận công khai về những hoạt động của các lực lượng quốc phòng Úc. Tuy nhiên, bà nói rằng Australia ủng hộ quyền tự do hàng hải của tất cả các nước.
Du khách Australia nói bị bắt cóc hụt ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều báo đài của Australia trong hai ngày 21 và 22 tháng 2 đưa tin một cựu cầu thủ bóng chày của nước này vừa trốn thoát một âm mưu bắt cóc khi đang du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Anh Jamal Idris, cựu cầu thủ từng chơi hơn 130 trận trong Liên đoàn bóng chày quốc gia Australia hôm thứ Bảy, kể lại, anh bị lạc khỏi đoàn du khách và một nhóm người dữ dằn đã tấn công cũng như cố trấn lột tiền của anh. Sau đó anh đã đánh lại, trốn thoát, hết sức lo sợ và ngay lập tức liên lạc với gia đình. Họ đã báo vụ việc cho chính quyền liên bang biết. Mẹ của anh Idris cũng đã liên lạc với hãng du lịch. Họ cho hay đã tìm được anh và xác nhận anh đã an toàn. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và Thương mại nói các viên chức lãnh sự đã giúp đỡ một công dân người Úc ở Việt Nam. Lãnh sự Australia đã khuyên anh Idris rời Việt Nam. Anh có kế hoạch ở Việt Nam 4 đến 5 tháng. Hiện chưa rõ anh có làm theo lời khuyên và rời Việt Nam ngay hay không. Tin về vụ bắt cóc hụt này đã xuất hiện ít nhất trong 32 bài báo của nhiều đài báo khác nhau ở Australia, kể cả báo Việt ngữ. Điều này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và du lịch của Việt Nam. Trong khi đó, không thấy các báo Việt Nam đưa tin về vụ này. Báo chí Việt Nam đã nhiều lần đưa tin cho hay tình trạng du khách nước ngoài khi đến Việt Nam bị người địa phương đeo bám, trèo kéo, bắt mua hàng, bắt chẹt, chấn lột, móc túi đã diễn ra nhiều năm nay và thậm chí ngày càng trầm trọng hơn. Tình trạng này đã dẫn đến việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành một chỉ thị hồi tháng 9 năm 2013 về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chưa có nhiều sự thay đổi. Giữa năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh đã lập đường dây nóng để du khách và người dân cung cấp thông tin hoặc phản ảnh những vụ việc gây phiền nhiễu cho du khách. Nhưng khi phóng viên một báo lớn của Việt Nam gọi đến đường dây này hai lần vào tháng 10 năm 2015 để kiểm tra, đã không có người nhấc máy. Đại sứ Việt Nam đề nghị xây thêm tượng ông Hồ Chí Minh ở Ấn Độ. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Tôn Sinh Thành hôm thứ Bảy đề nghị xây thêm tượng ông Hồ Chí Minh ở Ấn Độ và kêu gọi hai nước thúc đẩy việc làm phim ở các địa điểm của nhau. Các ý tưởng nêu trên được nêu ra tại một hội thảo ở New Delhi, điểm lại và bàn về các triển vọng quan hệ văn hóa Việt-Ấn. Đại sứ Thành nói, phía Việt Nam hy vọng chính phủ Ấn Độ sẽ đồng ý với việc dựng tượng cố chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam ở New Delhi. Ông cho rằng nhà lãnh đạo Cộng sản là một người bạn vĩ đại của nhân dân Ấn Độ và bức tượng sẽ là một biểu tượng tuyệt vời về tình hữu nghị của chúng ta. Đã có một bức tượng ông Hồ Chí Minh được dựng ở thành phố Kolkata hồi năm 1990. Các nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay Bộ ủng hộ đề xuất đó, nhưng quyết định cuối cùng sẽ do Bộ Phát triển Đô thị và các cơ quan của thành phố đưa ra. Đại sứ Thành của Việt Nam cũng nói Việt Nam hoan nghênh một trung tâm văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội và hy vọng sẽ có một trung tâm văn hóa Việt Nam ở New Delhi trong tương lai. Về đề xuất hợp tác làm phim, Quốc vụ Khanh Phương Đông Anil Adwa của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói, Việt Nam chào mời rằng họ sẽ là một điểm đến với nhiều ưu đãi cho các nhà làm phim Ấn. Ông nói thêm, phim truyền hình nhiều tập và phim truyện Bollywood được khán giả Việt Nam ưa chuộng và phía Ấn Độ cũng muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực này. Quốc vụ Khanh Wadwa nói, chúng tôi đang tiến thêm theo hướng này. Một đoàn cấp cao của Ấn Độ đã thăm Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái và đã tìm được một số địa điểm có thể sử dụng để làm phim. Hợp tác văn hóa giáo dục là một trong năm trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ, được thiết lập năm 2007. Bốn trụ cột còn lại là chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng và khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, trong chính sách hướng đông của mình, Ấn Độ xác định Việt Nam là một trong những nước ưu tiên hàng đầu.